Thành cái âm thì nó vừa đọc mà mình cảm nhận á, nó rút mình. Còn ông kia, ông cái này có bao nhiêu thì sáng bao nhiêu thì nhắn bao nhiêu ở thế gian thôi. Ông có thể trợ mình được cái gì hết. Ông cũng đọc có mấy câu đó mà không kéo mình lên nói. Còn ông này ông cũng đọc bao nhiêu mà ông mình nghe nhẹ, nghe hay. Cho nên cái chị mà Phạm Thị Xuân Hồng ở Philippines khôn lắm. Tôi làm thơ rồi, tôi nói thì đọc đi, chữ Việt Nam mà anh không được. Thầy đọc, con nghe nó khoái. Nhưng mà con đọc cũng như đống rác vậy. Nó khôn quá, nó biết à, bắt tôi đọc, à, đó, sung sướng, tôi khỏe. Nhưng mà con đọc là như đống rác, không có giá trị. Bởi vì cái điểm nó chưa có. Nó biết điều đó, bởi vì tại sao nó cũng xuất ra được gì. Nó thiền, thế nó xuất ra. Nó bay thấy mây thế rồi wow. Nhưng mà đọc không có điện, nó biết không có điện. Còn có điện nữa không? Như tôi đọc cái xích nó mở luôn cho tất cả mọi người. Có điện là được hưởng hết. Còn không có điện nữa không? Cho nó thích tôi đọc. Thế nào tôi viết cái thơ rồi nó phải hành cho tôi. Chờ tôi bữa nay không được là mai. Mà ông không được gỡ thơ này. Phải đọc cho tôi nghe ông mới được gỡ. Khôn chứ. Cái điện nó có giá trị cho đó. Nó vi văn. Sống mà, sống động mà. Cho nên cái khóa này nó khác lắm. Nó đặc biệt lắm. Tưởng là mấy người ngồi thiền vậy à, không đi học. Thiền là đi học á. Lần lần sẽ thấy rồi tự xưng là tôi là người mới. Tôi nói thiệt với hồi đó, tôi sướng vậy đó nổi một mình nữa thôi. Tôi dòm lại tôi thấy cái mặt tôi, nó trẻ cũng như là một đứa cũng như là baby lắc vậy đó. Môi nó đỏ, khoái tôi cứ dòm nó hoài. Sướng vậy đó nổi tôi ngồi một mình tôi thấy, ông Tư ơi, nghĩa là cảm ơn ông đó. Con tôi mới thấy tôi á. À, thấy cái mặt nó tươi đẹp, nó sung sướng ngồi chơi mình. Sợ bà già với sợ vợ tôi mấy người mà lên dòm được là nó bày mưu đốc sự vô trừ oán. Rồi nó điên rồi. Mình ngồi mình sung sướng. Ông tươi ơi, phải điên không? Ngồi mình nữa. Sướng vậy. Nhưng mà mình thấy mặt nè. Thấy thằng Bobby Lắc này đẹp trai á. Môi đồ đẹp quá, mình sướng mình nhiều đây. Mà mừng. Cứ dòm trước dòm sau rồi mới cũng phải nói ra, muốn không nói không được. Nó sướng cái gì ở trong nó không biết. À, cứ thích âm tư vậy đó. Rồi đây rồi một thời gian mấy người tu thấy mới vui. Phải cái mặt này đó. Mặt này ông ăn chung đẹp hơn nhiều lần. Ta nhỏ nhẹ dễ thương cái đâu gồ ghề. Không đẹp. Nó ở thế gian mà tôi như anh Hưng, tôi tới đâu bao lâu, mặt trẻ vậy đó. Nhưng mà mặt thật thì còn đẹp trai hơn nữa, tôi nói vậy đó. Tôi đâu có thấy, mới sơ, mới có gò sơ, mới có làm đồng sơ sơ, không mặt mày thấy khác đó. Chút nữa nó thay đổi. Cho nên tối nay là đẩy Thắng đi làm cha. Ông cứ học hồi nào mà chứng cứ việc giảng tôi nói tôi sạc rồi. Rồi sáng nay tôi sạc điển rồi hết vậy cho đi. Thì tối nay nói sao. Tối nay anh về cái anh vui. Mai mặt mày nó cũng như nở nang thêm chút nữa. Nở nang thêm chút nữa. Rồi sẽ bắt học nhiều nữa. Chứ không phải nở nang rồi để yên đâu. À, được nở nang chút là còn phải hành học nhiều nữa. Và còn cho khóc nữa mới lên lớp nữa. Chưa đâu. Thấy nó khó nhưng mà nó sướng. Chấp nhận chịu sự khổ. Rồi mình thấy cái cuộc hành hương giá trị của mình. Trong cái khổ nhiều chừng nào ta sẽ đạt tới cái sướng chừng này. Thấy không? Đức Chúa Trời, Thượng Đế, sinh khổ đi đâu? Mau hơn mình không? tiến bộ hơn mình không? Sướng khổ đi thôi, vui buồn đi thôi. Trong vui có buồn liền, trong sống có chết liền, mới kêu bằng đời đời. Tự sanh tự diệt, mà tự diệt tự sanh mới là đấng chủ thần. Cho nên tôi rất mong là mọi người tu đây rồi, không biết một ngày nào bề trên sẽ gửi xuống địa ngục để xem. Bởi vì bây giờ đã gửi Tế Công đi rồi, Tế Công có cái mission đó rồi. Ông Phật Tế Công dẫn một người ở Đài Loan đi rồi và để làm pháp bo rồi, thì chưa có thượng lệnh của Đức Ngọc Hoàng nữa. Còn nếu có lệnh Đức Ngọc Hoàng sẽ gỡ người Tây Phương đi xem địa ngục rồi về viết lại. Bên Á Châu là có rồi, còn Tây Phương thì tôi chưa biết, không biết chắc một ngày nào sẽ gỡ người đi chép lại những sự thật hiện tại của địa ngục. Rồi sẽ thấy. Còn người của chúng ta tu, nó sẽ có một ngày nào đi tới cái chỗ mà mình có lòng hiếu thảo đối với người đó. Bởi vì một lần đi vậy nó mất điện nhiều lắm. Còn nếu có mission của Thượng Đế thì không có mất điện. Cho nên chờ có lệnh được đi thì mình phải có mission, có nhiệm vụ làm rồi mới được, nó không mất điện. Còn nếu mình mà tự hoang phí, tôi muốn đi xuống địa ngục để tôi xem có phải như vậy không, thì chắc chắn phải mất điện cả tháng, khổ lắm. Cho nên không có ai muốn đi là vậy. Nhưng mà về hiếu thảo giữa cứu quyền thất tổ cũng phải có một kỳ đi. À, còn người có mission thì Thượng Đế cho lại, không có mất. Nhưng mà tôi hy vọng rằng Thượng Đế sẽ cho người Tây Phương đi xem một lần. Yeah. Chính nó viết văn mới hay hơn.
Yeah.
Mình dịch sợ người ta không tin. Có cái ông nào hiện tại còn sống ở đó, có cái thơ viết ra cho người ta mới tin hơn. Cũng như tôi nói rằng tôi làm việc nhiều chỗ đâu ai tin đâu, tôi ngồi đây mà tôi vẫn làm việc. Tôi nói vậy mà làm sao ai tin, người ta cùng đi với tôi người ta mới tin. Ta không chịu, ta chưa được nhẹ cùng đi với tôi làm sao người ta tin. Nhưng mà hồi trước tôi với ông Tư ngồi đó, bây giờ ông Tư nói cảnh nào thì tôi với ông đi tới à. Cho nên tôi confirm rằng ông Tư có đi chỗ đó. Nào, bởi vì hai người đồng đi về kiểm chứng như vậy, mà trong lúc mở mắt vẫn đi tới, đâu phải đợi nhắm mắt mới đi à, mới thấy rõ ràng cái công chuyện như vậy. Thì ông đưa tôi lên của ông rồng, nhưng mà tôi muốn leo lên, ông chặn lại không cho leo. Hồi đó mình còn yếu, ông chặn tôi lại làm gì? Ông nói không được, đúng lực lượng mới leo lên được. Bay cái mình sợ. Cho mình nói ra chỉ có hai người được đi nói thôi, bàn bạc nó rõ rệt. Còn nói cho nhiều người làm thì ta bắn loạn tư tưởng, ta bắn loạn rồi, không thể nói được. Nhiều cái cảnh thấy không nói được cho thế gian hết. Như các bạn tu rồi thấy, bằng đầu thì thấy những cảnh đồ đẹp này kia kia nọ, rồi lần lần đi tới xem cảnh con thú tiếng đó, tới cái cảnh con thú tiếng qua mới biết được cái cảnh địa ngục. Nó tu tới cơ hình thân thể của nó thành con người, nhưng cái đầu nó vẫn còn con thú, rồi nó vẫn làm việc xuất sắc như con người. Con hết á, nhiều chuyện lắm, nói không hết. Có sách vở nào mà chứa cho hết công chuyện. Cho nên chỉ phải thực hành mới thấy. Mà những người nghe nói, những người đó kêu mà trở lại chậm tiếng đâu có đi được. Nói một phần nào để cảnh tỉnh mình, để cho mình tu và mình đi tới. Cái đó là đang nói. Còn nói hết cho người ta mê muội, người ta ở lại thôi. là mình mang tội nữa. Thấy không? Cho nên chỉ có cái phương thức nào mà khuyên tu thì được nói thôi. Ngoài sự khuyên tu không được nói. Nên thiếu gì chuyện ấm ức trong lòng của các bạn muốn hỏi nhưng mà nhiều khi không nói được. Để các bạn đi tới được kinh nghiệm. À, cho nhiều người ta tu người ta thấy là tôi tin điều đó. Anh không tin tôi tin bởi vì người ta thấy nó tin. Nó có cái hạt nữa. Cho nên tôi với ông Tư, với bà Tư thôi. Bà Tư nói mấy hai ông này tôi cho ngay bữa sau bắt xuống địa ngục. Hỏi sao? Phá tờ, phá làng, phá xóm. Ngày nào cũng tới nhắm mắt hai người đi đâu? Đi phá làng, phá xóm đi đâu? Bà không chấp nhận cái vụ đó. Bà nên ta tu thì phải làm thinh. Mà ông tu hai người cứ đi hoài rồi, rồi động trời động đất rồi bữa sau ông chết xuống địa ngục. À, chứ đời người ta hiểu khác. Còn mình cái này cái đạo mình phải đi chứ, phải học chứ, phải đi tầm đạo mà.
Vì Phật là kêu cái luồng điển đen. Và cái điển đen là thâu ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Và phóng ra tất cả, không bị thay đổi. Đó là nắm bầu điển âm dương. Đó là ngọc quan thế giới. Vô cực đại thiên công nắm hết. Khi mà Ngài thâu âm dương rồi á, thì Việt Nam mới thay đổi. Đến lúc đó là chết nhiều.
Cho nên càng cao là quan càng mễ quan, sợ quan. Ở đời nó vậy đó, phải không? Càng tu cao thì càng thấy mình nặng, mình phải mễ lên trên. Cho nên khi lễ nghi đi lên trên nó khó. So sánh với người phàm, làm cái lễ của người phàm không có cái gì đâu. Còn cái lễ bên trên nó khó khăn hơn, gắt hơn. Nhưng mà do trình độ nó có, nó mới làm gắt hơn. Còn trình độ không có, làm sao mà kêu nó làm lễ nghi tốt được. Cũng như cái ông đánh cá mà kêu ông thủ lễ, làm sao ông thủ được. Thấy không? Không thế nào ông thủ được. Sống thì ở trong cái cảnh đó là chỉ có chung một, nhưng mà mỗi phần một. Nó trụ trì riêng biệt của nó.
Yeah.
Mỗi người có một cái cảnh, nhưng mà không khí cũng tương hòa vậy thôi.
Yeah.
Cái nơi kêu bằng người nặng dồn thì không có.
Yeah.
Mà người nhẹ thì thấy có cảnh đàng hoàng. Phải nói, phải phân biệt như vậy. Cái người nhẹ cực thanh thì nó phải thấy rõ có cảnh, có nơi an nghỉ, niết bàn mà. Nhưng mà cái đó nó hoàn toàn là thanh khí. Cho nên những ông Phật đang kẹt trong thanh khí là không có bao giờ muốn trở ra ngoài cho dơ bẩn. Cũng như một người ngủ trong air conditioner không có muốn đi ra ngoài nắng như vậy. Nó hiểu chỗ đó không?
Yeah.
Nó cũng sống như nhưng mà nó ở một cái chỗ biệt lập. Cho nên Đức Ngọc Hoàng sáng suốt, Chúa sáng suốt nói rằng nó đang ở tù trong thanh. Nó thằng Phật đang ở tù trong thanh. Ai dám nói cái câu đó? Nhưng mà Đức Ngọc Hoàng dám nói rằng thằng Phật đang ở tù trong thanh. Vì nó thích. Bây giờ cái kỳ này mà biến đổi của vũ trụ thì mấy ông nó phải xuống. Mà bây giờ cũng bắt đầu đã có rồi. Ở Việt Nam cũng có nhiều vị Phật bắt đầu. Có người từ con nít lên. Và có người chết 4-5 lần rồi cũng bắt đầu thu cái phần điển ra xuống. Sắp lần lần.
Ngũ sắc ngũ quan. Thì bây giờ trong đa đây dồn ra thấy nè. Mở mắt thấy nè. Thì có ngũ sắc ngũ quan chứ gì.
Yeah.
Còn quyền quắc, quyền sắc quyền quan là nhắm con mắt thấy.
Yeah.
Quyền được. Không phải mở mắt.
Yeah.
Trong nhắm mà thấy. Yeah. Quyền sắc quyền quan.
Yeah.
Nóng là con trượt. Phải ráng làm pháp luân liên tục. Cho nó giải hết cái nóng nó tơ mạt.
mà nó mát rồi nó có nghe xương sống cục cục, cái đó là nó trị cái xương sống thôi, không có gì hết. Cho nên kêu bằng hồng trần, hồng trần. Cho nên trái tim luôn luôn là với màu sắc hồng, nhưng mà đó nó có một cái sức hút rất mạnh, nó hút cái thanh điển là phần hồn. À, nó luôn luôn nó hút cái phần hồn về, vừa tới bản thể là thấy vô rồi, và nó hút rất rất mạnh. Cho nên con người mà chết, xác chết nằm đó, mình tới bên đó mình thấy cái ngực mình nặng liền, bị đối phương nó hút. Cái sức hút của hồng trầm rất mạnh, chiếu thiên địa có hồng trầm. À, rồi còn cái vía thì cũng có cái sức hút của tứ hải, nó thuộc về âm, có sức hút của tứ hải, nó hút cũng rất mạnh, nó cũng luồng điện. Cho nên nó ở xuống tới đó thì giam giữ. Và giam giữ tại sao là khi mà giam giữ? Bởi vì nó công việc làm giải quyết không hết thì nó cứ làm hoài, nhưng mà giữ tới đó thấy công việc có hoài không ngừng, là nó ràng buộc. Rồi chúng ta tu tại sao nó được nhẹ? Thì chúng ta bỏ tất cả những việc gì, thấy không, ổn định tất cả những việc gì. Chủ nhân ông mà tu không nghĩ chuyện động loạn bậy bạ dâm dục lung tung thì cái vía nó nhẹ, thấy không. Cái bộ chỉ huy ít dùng thì phụ tá nó được rảnh rỗi, mà được cái rảnh rỗi đó nó phải có cái siêu lý dẫn dạy nó mới được đi lên. Nên là phải lập hạnh hiền lương mới tu tiến được. Còn chết rồi, cái phần hồn thức giác rồi, biết hư không là trường sanh bất diệt, thì nó hướng về đó, công việc nó còn nhiều hơn cái trong con tim. Con tim hồng trầm hữu hạn, nếu mà trung tim bộ đầu, cho nên nhiều người tu được điển bộ đầu chuyển hóa rút cái phần hồn đi lên, thì thấy là mình được thừa tiếp rút đi lên chưa. Cái phần nhẹ nó đi rút lên, thanh nó hòa thanh nó rút đi lên, còn hồi kia trước hòa trước nó rút xuống. Cho nên cái tâm của người không tu nó là so đo, nó làm việc rất eo hẹp, và kiến thức của nó không có rộng, chút chút thôi, cái gì cũng suy tính cặn kẽ lắm. Thì ngược lại nó đi chậm mà nó không thấy. Còn người tu thì nó rút cái bộ đầu kéo tút lút đi lên, lúc đó mới kêu là vô cùng tận được. Nhưng mà nó phải tự cái thanh khứ trượt lưu thanh, rồi phóng cái thanh ra mới thừa tiếp cái thanh, mới rút đi lên được. Đó, cho nên cái sức hút đi lên của phần hồn là nó tiến tới vô cùng tận. Còn sức hút tới cái tiểu thiên địa nó là hữu hạn, 100 năm hay là thời gian nào đó thôi, để giữ khoa học. Cho nên cái người chết, cái hồn nó phải tùy nó. Cũng như bây giờ tu mà không giải được nghiệp, còn giữ con tim, còn so đo, còn chuyện đời, còn này kia kia nọ, thì nó bị ràng buộc bởi cái giới đó rồi, thì nó tiêu hao. Khi ràng buộc là phải có sự tiêu hao của phần hồn, phải tiêu hao. Mà khi tiêu hao rồi á, thì tới lúc chết á, khi bằng phạm tội, thấy chưa, tối tâm là phạm tội gì nữa, bệnh hoạn là phạm tội như gì nữa. Thì giới nào nó phải chuyển theo giới đó, cái trật tự của nó vậy. Rồi khi mà tới cái giới đó rồi, nó thọ lãnh cái tội nó rồi, qua những cơn vầy xéo này kia kia nọ, học hỏi. Cũng như cà phê mình mà mài rồi, xay rồi, này qua cái cơn lọc rồi, pha cà phê thì cái mùi thơm nó trở gì? Nó trở lại của nó. Thì xuống địa cũng vậy, cứ qua một thời gian điêu luyện rồi mới trở lại phần hồn nguyên căn. Đó, rồi từ đó mới quyết định cái luân hồi. À, cái người mà xuống địa ngục là nó mất rồi, mất cân lượng, không đúng cân lượng nữa, không có quân bình nữa. Không có quân bình mới kêu bằng đau khổ. Cho nên xuống địa ngục cụ xem 1 triệu người đều khóc không, bởi vì nó mất quân bình. không có ai được yên hết. Cho nên chúng ta tu đây rồi nó quân bình. Cho nên phải lấy cái hư không làm đích thì nó mới thấy quân bình. Mà lấy cái hư không làm trước mới đo lường tất cả sự sai lầm của mình, mà để tự sửa tự tiến. Thì lúc đó khi mà chúng ta làm người, mà chúng ta biết rằng cái hư không là chủ, và chúng ta hòa tan trong hư không, thì cái giờ phút lâm chung chúng ta đâu có bị đi xuống dưới kia mà học hỏi lại nữa, bị ràng buộc bởi cái cảnh hạ giới, cảnh trượt. Bây giờ chúng ta hướng về thanh thì chúng ta được dự hoặc khóa thanh, cũng phải đi học. Tu chết rồi là cũng phải đi học, nhưng mà học tu học nhẹ hơn. Còn cái kia nó cũng phải đi học nhưng mà nó nặng hơn. Đó, cái kia nó ra cái là nó có mùi vị rồi, nó có mùi cà phê uống liền, ví dụ vậy đó. Còn cái đằng này phải điêu luyện qua rồi mới có mùi thơm của cà phê, ví dụ rất rõ ràng để thấy vậy đó. Thì người tu dòm thấy rõ hành động của mình. Mình ngôn ngữ bất chánh, nghĩ chuyện sai lầm, hạ trượt, thì kết quả mình phải gặt hai hạ trượt. Thì từ hạ trượt phải điêu luyện mơ tơ thành. Cái đó là tự động nó như vậy. Còn bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta giải trượt lưu thanh thì thanh sẽ được hòa hợp với thanh. Nhưng mà cái khóa thanh phải học khắc khe hơn, khó khăn hơn, nhưng mà nhẹ nhàng hơn cái khối trượt. Cũng phải học hết đó. Không có cái người tu, không phải nơi tôi tu được tôi hết học, tôi được nhẹ hơn, nhưng mà tôi phải học. Thấy chưa? Cha là khối hào quang vô sanh vô diệt, có sanh có diệt một lúc, cũng như là vô sanh vô diệt. Thấy không? Thì cái đó, cái công năng đó nó mới chuyển hóa mau lẹ. Cái chất nguyên chất của nó đưa ra thì gặp phải vật chất hạ thế chỗ trượt, liền xuống chỗ trượt, thì một chút xíu vô chỗ trượt á thì nó biến thể cái trượt liền. Rồi hào quang vô cùng tận, mà mượn cái hào quang vô cùng tận đó liền vô khối trượt một chút á thì nó biến ra hình thù. Nhưng mà cái sự sáng suốt của bên trong của nó cũng là bất sanh bất diệt. Đó, cho nên nó sanh sanh qua qua mãi mãi. Nó chỉ ra có một, một với một là hai, nhưng mà nó cứ sanh ra một với một là hai, một với một là nó cứ sanh ngàn ngàn vạn vạn trong cái định luật qua qua sanh sanh. Đó. Cho nên cái phần hồn, cái phần hào quang bất sanh bất diệt đó mới là chúa tể càn khôn. Mà nguyên chất đó nhất bổn tán vạn thục phân ra mọi nơi khác nhau, rồi sau này vạn thù quy nhất bổn. Nhưng mà cái nhất bổn đó là bất sanh bất diệt, mơ là chủ của tất cả. Nhưng mà nó hai giới. Cái thanh thì nó ở trên cao, mà cái trượt thì ở dưới. Bây giờ thanh với trượt phải chuyển hóa nó mới có thành hoa hoa xanh xanh. Thấy không? Nhưng mà cái chủ trương giờ phút khách cho chuyển hóa phải có người có khả năng chứ, cứ quyền năng người ta giữ chứ, dán hay là không thì có chút đó mà làm chủ. Thì bây giờ nói trong cái cơ thể chúng ta có chút xíu thôi là làm chủ, ăn hay là không. Thấy không? À, bây giờ cái bánh này ăn hay là không, nhưng mà ăn cái bánh này nó sẽ sanh ra nhiều chuyện, có sâu và có tộc. Mình lường trước thấy rõ, nhưng mà bằng lòng ăn á, thì nó cứ giữ cái đó nó làm hoài. Còn không bằng lòng ăn á, thì nó không có cơ hội làm. Thì cái quyền phá hoa sanh sanh do chủ nhân ông. Phân cho thấp để hiểu, đó là hào quang sáng suốt làm chủ. Cho nên sau này nó quy có một, Nhưng người thế gian phân ra mọi thứ thì nó bị bê trễ chậm lục ở chỗ đó. Nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn. Bởi vì xuất vía nó cũng như chim bao, sự thật nó vậy. Bởi vì con người mà nằm chim bao đó là cái vía chạy chứ có gì đó. Nhưng mà con người mà không điêu luyện, không khai thông cái tiểu thiên địa thì nó đi phạm vi ít hơn. Còn người mà có điêu luyện, khai thông cái bản thể nó đi rộng hơn à, và nó được dịp đi tới nhiều hơn, và kiến thức nó nới rộng hơn. Xuất hồn thì thấy đi ra đi vô rõ ràng. Xuất vía là thấy đi ào ào rồi không biết lúc nào về không hay. Lúc nào về không hay, nhưng mà thấy nằm đó thôi. Còn cái kia là tôi quyết định bây giờ tôi bước vô bản thể tôi. Rồi bây giờ tôi quyết định tôi đi ra. Hai cái khác nhau. Khi mà cái tâm của người được ổn định, được trái tim, giam hãm phần hồn. Có người bị giam hãm ở dưới cái gan cũng có, tùy theo cái trình độ của họ. Có người ở gan, có người ở tim. Từ cái tim là tránh hơn, nhưng mà bây giờ sân quá thì nó phải dời xuống cái gan. Cái người đó giết người ta nó không gớm tay. Nào, chụp. Bây giờ mình luận từ ở trong cái tim đi ra. Thì từ cái tim đi ra, khi mà bước ra thì cũng có mây, cũng có sao, có trăng, có sao, thấy cả một bầu trời không trung. Rồi từ đó đi xuống ra dồn, thấy biển núi sông, cũng thấy tàu buồm, cũng thấy thu vật, cũng thấy nhiều cái biến chuyển của thế giới cũng có, mà nó cũng y như trong bản thể nó có. Rồi từ từ xuống đó, rồi thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ đi chơi. Nếu xuống sâu nữa thì mình thấy rõ là địa ngục. Trong bản thể mình cũng có cái cảnh địa ngục, cái cảnh hành hạ, cái cảnh nghĩa là xuống đó là phải làm việc nặng nhọc, đau khổ phải làm, cũng thừa lệnh mà làm chứ không phải sung sướng. Cho nên nó có trật tự của trong cái tiểu thiên địa, đều có trật tự. Khi mà chúng ta khai thông được sự trật tự của tiểu thiên địa thì cũng như chúng ta ở trong cái phòng thí nghiệm rồi, biết hết mọi lối rồi, thì so với cả không vũ trụ có một, dễ đi hơn. Và những cái mạch lạc đi không có sai lầm. Còn chưa đi trong tiểu thiên địa mà phóng đi đại ở bên ngoài thì bị lệ thuộc bởi một vị sư, một vị gì dẫn mình đi thôi. Rồi một ngày nào đó mà mình thất lễ với họ thì mình không có cơ hội đi tới đó nữa, không tự chủ được. Còn cái vô vi này là tự chủ để đi, còn cái kia nhờ người dắt dẫn đi. Hai cái khác nhau à, cũng tu mà khác nhau à. Còn cách tự đi nó không có đi cà đi nhiều như cái kia, như cái dắt dẫn, nhưng mà nó đi tới đâu chắc tới đó. Rồi tự nó đi thôi, tự nó khám phá, tự nó làm chủ. Còn cái kia nhờ đúng ngày giờ mới dắt, phải chờ. Thấy không? Nhưng mà cái chờ đó rồi còn phải không có mạnh bằng cái người mà tự đi. Người tự đi nó mạnh, mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng mà nó có căn bản, nó không bị thoái bộ. Bởi vì nó biết được làm cách nào đi tới rồi, thì nó tin được khả năng của nó để hòa hợp với bên trên, thì nó tiến chắc, vững, chậm mà chắc.
Thế thì ở cái con người mà cái phần hồn mà đi ra đó, bằng đầu thì đi trong cái tiểu thiên địa, ra khỏi con tim xuống rung, rồi đi vòng sau cái mặt đất, đi lên trên quỳnh lình cửu khiếu trên bồ đào, rồi sau này từ bồ đào đi ra. Thì trước thế gian đi đây, rồi trung thiên thế giới đây, bồng lại thiên cả anh đây, đại định giới chỉ đi một đường này đi lên đó. Nhưng mà nó phải có cái quan đề ba, cái khởi điểm ở chỗ nào mới đi tới. Thì nó cũng căn cứ trong cái chiều thiền địa của nó để đi ra. Nhờ cái khởi điểm đó rồi nó phát triển nó đi ra. Nếu mà nó ra với một cái hành trình cao đẹp, cố gắng công phu tu luyện, nó lại được đi xa hơn và khám phá nhiều hơn. Nếu nó đi sai, lấy đạo tạo đời, chỗ đó phải đóng cửa lại và không cho nó đi nữa. Chính nó đóng lại, vì nó đem lực lượng xuống giam hãm ở dưới thay vì để trên. Thấy chưa? Cho nên đằng này chúng ta kêu niệm danh cha trên bộ đạo, hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên bộ đạo, không có chỉ niệm ở dưới lô đích. Đó, nghe cho rõ để hiểu gì ha. Nhưng mà người đời nhiều khi họ sai, họ dùng sự sáng suốt để áp dụng xuống dưới về cái từng dục thì họ bị kéo xuống. Chính họ kéo chứ không phải là Ngọc Hoàng kéo họ xuống. Thấy chưa? Mà chính họ kéo xuống thì cái tội họ hay kêu ra cái là họ phải nhìn được. Đó, chứ không phải đợi và nói là đánh họ họ mới khai. Vì chính họ làm họ thấy rõ hơn. Cho nên trong bản thể họ có cái kiến âm dương chiếu một cái thấy sự sai lầm của họ, họ phải nhìn nhận sự sai lầm, không chối cãi. Chính họ ăn năn và tự phạt lấy họ trước khi vua Diêm Vương xử tội họ. Cho nên cái pháp bên vô vi này thực tế hơn, từ bước một cứ việc đi tới. Không nên chán và sợ cái bước này sẽ thất bại, cứ việc đi tới là sẽ đến. Phải nung nấu cái ý chí đó thì ở bên trên mới chín chọn, mới đạt tới thanh tịnh. Còn mỗi thứ, mỗi phiền bên trên mình đọc, xin này xin kia xin đó, mình động làm sao mình đi tới. Mình phải thanh tịnh. Cho nên cái pháp tu này thấy soi hồn, pháp luân thiền định, nhưng động nhưng mà nó là tịnh. Bởi vì nó sau cái động là tịnh, cho nên làm rồi nó là tịnh. Thấy chưa? Càng làm thì càng tiến chứ không có thất bại. Tại mình thấy rõ mình làm biến nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chú nào mà ngồi được 3 tiếng là mừng lắm rồi, mừng hết lớn rồi, nói vậy đó, phải không? Nhưng mà y không hiểu rằng trong lúc nói chuyện cũng phải thiền. Đi tới giai đoạn đó, trong lúc dòm cũng phải thiền, trong thiền giác. Trong lúc nghe cũng phải trong thiền giác. Đi tới giai đoạn đó mới là miễn ngồi mấy tiếng. Cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nổi. Cho nên cặp con mắt người thiền đó dòm là người ta có thể trả lời liền cho mình biết là ta ở trong thiền giác. Lúc ta nghe ta trả lời liền cho mình biết ta đang thiền thanh tịnh. Hiểu chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động, làm thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền. Và hòa tan trong tâm linh của mọi người. Nó khác à. Cho nên người có người thích nghe âm thanh người này, không thích nghe âm thanh người kia. Không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24 trên 24 cái đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đó. Bất cứ cái operation nào đều mở hết. Nào, nó thuộc về tự động thiền giác. Thanh tịnh tới vậy đó. Cho nên phải cố gắng học tới đó. Cho nên sau đây, ở đây tôi sẽ cho những người đã thiền lâu ngồi nói chuyện, ngồi nói pháp cho người khác nghe, để tập thiền trong lúc thuyết pháp. thiền trong lúc mình ngó, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình ngửi. Phải qua cái khóa đó mới ổn định hơn. Cái đó không phải cao kêu có công hay là không, và chịu học hay là không. Bây giờ tôi nói thôi kêu cụ thiết thì cụ cũng chứ tôi sợ gì. Tôi cũng có điển, tôi thiết, thiết thét nó mở. Nó tức thì tung nhá mày. Tung thì tìm thấy, có cái gì đâu. Thấy rồi là định như gì, chưa thấy là động như gì. Có gì đâu. Cho nên tôi sẽ chỉ cho nhiều người, vậy mình mới phổ biến khắp năm châu được. Chứ cứ giam hoài để mình tôi nói chuyện cho họ nghe, cái đó họ không có tiếng nữa. Tôi tin mở khoa đó. Nói chơi, nói ăn cơm, nói cái này kia cái nọ, mà nói trong thiền chứ. Tôi nói nhưng mà tôi thiền. Tôi nói trong thanh tịnh, nói trong chân lý sáng suốt. Tôi cố gắng đi tới chỗ đó. Thành ra mình nói tới đâu người ta cũng thích nghe. Chị bán rau cũng thích nghe. Chính chị có rau mà chị chưa biết giá trị của rau. Chị ôm thúng rau đi bán, nhưng mà chị chưa hiểu rõ nhiệm vụ của chị. Còn người trong thiền giác thì họ dồn sự sinh tươi của cọng rau. Họ thấy rõ công việc của cọng rau, phân thân vì nhân loại. Thấy không? Đưa màu sắc để ổn định tâm hồn. Thấy không? Rồi mới chuyển hóa cho giá trị để khích lệ người tiến tới tu. Là tôi bán có lời, ngày mai tôi mới trồng thêm nữa. Là tôi giữ được cái chìa khóa hoa hoa xanh xanh của Thượng Đế bán cho con. Rồi trong lúc tôi trồng rau, yêu thương Thượng Đế. Ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan phối hợp các cả không vũ trụ mảnh đất phù sanh này có ngũ khí phát sanh do tình thương săn sắc của tôi đại diện Thượng Đế làm điều này rất đầy đủ ý nghĩa. Thì tôi cũng thiền có nghĩa tôi làm thiền. Nó sẽ có nhiều cái bài đó ở sau này. Thì không có lúc nào mà buồn, mà lúc nào cũng vui. Lúc nào cũng thấy giá trị của thời Thượng Đế, lúc nào cũng thấy bài học của Ngài đã cho mọi người. Ăn mà không biết cái gì còn mê muội. Ăn mà biết đó cũng là cái bài học của Ngài. Và hồng ân của Ngài ban ra, và tình thương của Ngài đang xây dựng, thì chúng ta mới là con của Ngài. Thì nhà thờ ở khắp nơi, tình thương lúc nào cũng sống động. Tục thông cũng như tôi nói, sáu cái luân xa, nam thuộc về lửa, mô là không khí, A thuộc về thủy, Y là phát triển, Đà màu sắc cũng là luân xa, Phật là linh cảm, nó hiểu nó. Sau cái luân xa đó chuyển, mới kêu bằng lục thông. Một cái lục thông đó là nó thâu và phóng. Thì lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật, thanh tịnh. Khi mà thanh tịnh là thông, động là bất thông. Con người của mình nó rất ổn định, ít không muốn nói chuyện, giữ sự thanh tịnh để nghe những lời thuyết pháp của chư Phật các năm truyền chân lý. Mình ngồi trong nhà nhưng mà trong thanh tịnh mình lại được nghe, giữ tâm trầm lặng, ít nói mới hơn được giây phút thiêng liêng. Có chút xíu nhưng mà nó mở ra tràn gian đại hạ. Thiếu thanh tịnh không rước được cái đó. Cho nên mở được lục tâm rồi thì không muốn đi chơi với người Phật.
để muốn tìm thế gian kêu bằng quyền bí bất phật không các, và những nghe những cái những nghe muốn nghe những cái siêu thanh êm dịu để giữ tươi tâm hồn và trưởng dưỡng phần hồn. Nó phải có tiếng trong tiếng mái, nó có tả có hữu, nó có trượt có thanh, nó có sáng có tối, tất cả cơ cấu trong cơ tạng của nó đều như vậy hết, có cái trong có cái mái. Rồi những cái vi vi mà còn nghe đó cũng còn nặng, chừng nào hết nghe kìa, thấy là nghe, thấy là nghe. Tại sao lời nói mà thấy là nghe? Bởi vì tôi thấy cái cảnh diễn tả tất cả lời nói. Còn thay vì tôi nghe lời nói có một câu à, nhưng mà tôi thấy một cái hình là tôi có bao nhiêu câu rồi. Trình độ nó nhẹ tới vậy. Tôi thấy thì tôi diễn tả biết bao nhiêu câu. Thấy là nghe. Lúc mà đi tới đại định giới thấy là nghe. Nó kêu thiền giác thấy là nghe. Còn nghe âm thanh chưa tiến tới chỗ cao. Từ cõi địa tiên, thiên tiên có âm thanh. Qua cõi Phật thấy là nghe. Hiện điểm đó là cái phần thanh điển của cậu ấy, bộ đầu được mở nhiều. Nó sự thật nó vậy. Rồi sau này nó combine lại, nó tập lại thấy là nghe. Mà phóng là nói chút xíu là nói rồi. Trời ơi, cái văn minh của anh ta đi tới tập độ. Bây giờ mình thấy không, hồi xưa làm gì có telephone, ngồi đây nói chuyện khi được tăng. Nhưng mà sau này không có nói vậy. Rồi mới rồi. Thành nó rảnh lắm. Tăng thế giới bây giờ anh ta cũng rảnh lắm. Nhưng có nói nhiều la ông trùm như mình. Mình ở đây la ông trùm. Ông sao nó la ông trực. Thấy không? Người ta rồi là, gặp mặt là rồi, nói rồi. Người ta mới an nhàn dưỡng dưỡng phần hồn. Người ta mới thông minh tới cực độ. Thấy không? Người ta không có dùng cái phiền não nữa. Thấy rõ ràng gì vậy? Mà nói là xong xong. Mà mọi người đều vậy thì việc nó mau biết như thế. Làm trong một giây, một phút của công chuyện nó xong rồi. Cái này mình làm bao nhiêu năm chưa xong. Chính ông trời đang làm cho quả địa cầu thì bao nhiêu năm mà ông cũng là lên lên xuống xuống mãi chưa xong. Rất chậm, rất trượt. Còn ở dưới thiên thiên mình thấy nhẹ, cho cái giới Phật nó cũng nhẹ, còn nhẹ nữa. Cho nên sau này Ngài phải dùng cấp Phật, cấp thiên tiên xuống thế gian để ảnh hưởng những phần sắp tiến lên. Không có ngôn ngữ nữa. Dạ. Ngôn ngữ là chậm,
dạ.
Phiền.
Dạ.
Quan Âm nhờ thấy huệ đó, trong kinh nó bằng huệ đó, mới tu được. Còn tại sao Ngài bị những sự oan ức này kia kia nọ mà Ngài không phản kháng, là vì Ngài thấy. Ngài thấy cái này cái nào mới là đúng hơn. Cho nên Ngài không có phản kháng về những cái sự oan ức, những cái sự gì ở bên ngoài. Kêu mà thấy, kêu mà minh tâm kiến tâm. Ngài tự phát huệ, tự tu. Còn không phải rằng có ai xuống dạy Ngài một cái pháp gì. Nhưng mà nói trước mắt không có ai dạy Ngài hết. Nhưng mà chính cha dạy Ngài tu. Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy Ngài tu. Ngọc Hoàng Thượng Đế đưa những nghịch cảnh, đưa những sự bất lương tới với Ngài. Nhưng mà Ngài lắng nghe được sự bất lương trong đó, nó có cái chánh, Ngài không có động. Cũng như Ngài đã thấy tâm thấy tánh của Ngài, trong sự động loạn của Ngài có cái chánh, thì Ngài chỉ theo cái chánh mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta do sự thông minh mới biến chế ra điện. Điện mới là chánh. Trong bản thể chúng ta chỉ điện mới là chánh. Chúng ta tu, chúng ta lắng nghe điện. Mình tới mỗi tạng mở huệ. Đó, ngón tay thì ngón tay mở huệ. Gan thì gan mở huệ. Tim, tim mở huệ. Lỗ tai mở huệ. Con mắt mở huệ. Cho nên mỗi kỳ mình thấy là tại sao tôi bị hôm trước tôi nói như vậy, bây giờ tôi nói khác. Bởi vì tôi được tiến một chút. À, hôm trước tôi thấy tôi nói thông minh, mà giờ tôi đã ăn nói cù lầm là tôi thấy tôi xuống. Tôi kiểm điểm tôi không có tu. Thì mấy cái tạng kia nó đâu có mở. Thấy không? Nó mở tạng này rồi tới tạng kia. Rồi từ sợ gân một cũng phải mở. Mình thấy rõ ràng. Cái nghe là thấy đó. Có nhiều người nói tôi tu nào giờ tôi không thấy. Nghe là thấy, mà thấy là biết. Thì nó cũng trong đó cái nghe. À, anh thấy biết cái đó, nhưng mà tôi nghe tôi cũng biết cái đó. Thì cái nghe với cái thấy có một chứ không có hai. Tu nào giờ chưa mở huệ. Tôi nói huệ rồi, nhưng mà nhiều người không biết là tôi đã có huệ. À, tại vì nó còn phân không rõ. Cái thấy với cái nghe nó cũng có một mà thôi. Phải thấy, phải động tới là nó phải chuyển. Nếu không chuyển lấy gì minh, nó không có ngũ sắc lấy gì anh minh. Đó là ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang mới đạt tới minh. Chứ minh nó có nhật, có nguyệt, có ánh sáng nó mới minh. Thì sự cộng đồng của ngũ sắc, ngũ quang tạo ra gì? Minh. Nghe mình minh là chót sáng như cục đầu đó. Thấy không? Còn nếu không có đó làm sao biết? Nhưng mà người ta ăn đi dê ra ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang. Nhưng mà kết tinh của nó là tạo ra ánh sáng là sự hiểu biết. Mà mỗi từng điều như vậy, chứ không phải là ông kia có tôi không có. Ở thế gian này có mà trên trời không có. Từng nào cũng có. Cái giác quan đó hết mới thâu đi mọi sự việc.
Bởi vì mình tu lên được một bậc nào đó, mình cho mình hay là mình quỷ rồi. Hiểu chưa? Mình tu lên một bậc nào đó, mình thấy mình cũng còn khiếm khuyết và đang học, mình mới tiến bộ. Mình tu lên bậc nào đó cho mình hay là con quỷ rồi. Thật ra nó không biết tại sao nó là con quỷ. Nó thấy nửa đêm, nó thấy này kia kia nọ, nó hét la rùng rợn lắm. Mà cả một con đường người ta cũng nghe tiếng như quỷ rống vậy. Nhưng mà tại vì nó đứng vào cái địa vị con quỷ, nó chấp nhận làm đó thì nó phải chịu. Nhưng mà vì tôi nói nó con quỷ, nó không tin. Nha. Nó nói ông là con quỷ chứ tôi làm sao tôi con quỷ được. Tôi đâu có bị ở tù như ông hả. Nó nói nó hay lắm. Rồi sau tôi giảng một hồi thức tỉnh, tôi hiểu. Thấy không? Người khác là người ta qua luôn, người ta qua sống luôn, hồn vía tan luôn. Nhưng không, tôi không có làm điều đó. Tôi đang học tự bi, làm sao tôi làm điều đó được. Tôi phải cứu độ. Cho nên bề trên khiến nó nói tầm bậy tầm bạ để cho tôi xa lánh nó, xô đuổi nó. Nhưng mà sự sáng suốt tôi không cho phép tôi xô đuổi người khác. Tôi trở lại cứu độ, là tôi được lên. Mà nếu tôi xô đuổi nó, tôi lại xuống. À, nó khác ở chỗ đó. Tôi phải lấy thương yêu là cứu độ nó. Cho nên những người sai đó rồi sao ăn năn khóc. Tôi đâu có mít lòng, nhưng mà tôi trở lại còn giúp đỡ. Còn giúp đỡ. Luôn luôn đối với người khác, khi mà lừa thầy phản bạn thì họ ghét lắm. Còn những người này chính thức lừa thầy phản bạn, Bởi vì trong lúc mà tu, người ta đưa lên có hàng ghế được mọi người tin cẩn, rồi nó tưởng là nó giỏi hơn, nó là lừa thầy phản bản, thấy không? Ngược lại nó bị thì tụi nó giết nó thôi. Cho nên nhiều người đừng tưởng như tu chút vậy, tụi con nhé chút. Thấy nhiều khi ông thầy, ông làm bộ ngu, học trò của học trò nó làm sao, cũng như ông tu như vậy mà ông còn kêu tôi thuyết pháp cho ông nghe là coi thử coi mày có làm tàn không. Chứ đâu phải tôi làm sao tôi giỏi hơn ông tu được. Tôi phải thoát thuyết một trận pháp rất hay, ông tu cũng phải cảm ơn tôi, nhưng mà tôi nói tôi còn chưa tới trình độ, tôi mới là đúng. Còn nếu tôi giỏi hơn ông tu là tôi chết rồi.